chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6 chính thức khai mạc. Dự kiến trong 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với 12 dự án luật để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 sẽ tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 8 tại hội trường thành ủy Cần Thơ.
Sau 6 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đã đi vào nề nếp ổn định, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
Nam Bộ sắp đón đợt hạn ba chăng thứ hai, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về khả năng ứng phó thiên tai.
Bộ Y tế khẳng định thông tin về việc Bộ Y tế xử phạt trách nhiệm xã hội với người độc thân là sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm bức xúc trong xã hội.
Đề xuất phòng trọ phải đảm bảo ít nhất 5m2 mỗi người ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trong phần tin thế giới, dở đập và lũ lụt nghiêm trọng tại Sudan, ít nhất 132 người thiệt mạng. 5 tỉnh vẫn chìm trong nước lũ, Thái Lan kêu gọi Quỹ hội sông Mekong tăng cường giám sát lũ lụt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6. Dự kiến trong 3 ngày làm việc từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với 12 dự án luật để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu bám sát nguyên tắc thống nhất từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên cao nhất cho chất lượng dự án luật, không chạy theo số lượng.
Trong số 12 dự án luật thảo luận tại hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ có những luật rất quan trọng đối với hệ thống chính trị và đảm bảo quyền lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, như dự án luật công đoàn sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, liên quan đến nhiều ngành nhiều địa phương, như dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, gắn với đảm bảo trật tự an toàn xã hội, được người dân rất quan tâm, như dự án luật phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp chuyên đề pháp luật và phiên thường kỳ tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kết luận về việc tiếp thu chỉnh lý đối với từng dự án luật và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình hội nghị ngày hôm nay. Trong đó lưu ý nhiều vấn đề mới, nhiều quy định còn có ý kiến khác nhau cần được các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến để có cơ sở thống nhất hướng chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện dự án trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây.
Công tác xây dựng pháp luật, các chính sách phải đảm bảo là không có để sơ hở, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của ngành lĩnh vực. Vì vậy, các vị đại biểu Quốc hội khi phát biểu cần thể hiện rõ quan điểm khách quan, không né tránh đối với những nội dung nhạy cảm để xảy ra trục lợi chính sách.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh từ nay cho tới hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 còn 3 kỳ họp thường kỳ, trong khi khối lượng công việc là rất lớn. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức nỗ lực cố gắng để thực hiện đạt được kết quả theo kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng chương trình pháp luật, pháp lệnh cho cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận thời gian qua công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều tiến bộ, song cũng còn nhiều mặt hạn chế phải rút kinh nghiệm.
Luật chúng ta ban hành, thực hiện không bao lâu là phải điều chỉnh, phải sửa. Rồi luật chưa ban hành thì muốn là điều chỉnh, sửa. Các địa phương thì khi có luật, cái triển khai thực hiện thì chưa đồng bộ, chưa đến nơi đến chốn. Năm 2024 này, chính phủ chủ trì triển khai luật nghị quyết của Quốc hội với sự phối hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai nhiều cái vấn đề trong xây dựng pháp luật mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Ủy ban Thường vụ quyết định là tới đây sẽ tổ chức một cái diễn đàn xây dựng pháp luật để các đại biểu Quốc hội tham gia, rồi các đồng chí đã từng công tác ở Quốc hội, có nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia để làm luật.
Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lập pháp quốc tế để nghiên cứu có những đổi mới, cải tiến phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp. Bộ Tài chính vừa gửi văn bản trả lời kiến nghị của cử tri 6 tỉnh gồm Bình Định, Hà Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Tây Ninh về việc xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ thuộc, đặc biệt là sau khi tăng lương kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Kiến nghị đã được Ban Dân nguyện chuyển tới Bộ Tài chính trung tuần tháng 6 năm nay. Trong bối cảnh nhiều người dân muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay cao hơn 2,2 lần so với thu nhập bình quân đầu người. Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện nhân đạo, các khoản phụ cấp trợ cấp theo quy định, số còn lại mới là thu nhập, làm căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân.
Việc áp dụng các khoản giảm trừ còn hướng tới mục tiêu loại trừ các đối tượng có thu nhập thấp ra khỏi diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cụ thể cần được nghiên cứu, tính toán một cách kỹ lưỡng, đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chỉ tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định. Hiện nay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đang rà soát, đánh giá tổng thể luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có nội dung về mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế, lũy tiến từng phần để báo cáo chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Dự kiến dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được đăng ký chương trình xây dựng luật vào năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2025 và thông qua vào tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, phóng viên Kim Tuyết có ghi nhận sau 6 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đã đi vào nề nếp ổn định, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng thuận lợi hơn. Trung tâm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính nhanh chóng thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và là đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả với khoảng hơn 1.430 thủ tục hành chính của 16 sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau 6 tháng vận hành, Trung tâm đã tiếp nhận 93.892 hồ sơ, trong đó có 58.460 hồ sơ trực tuyến, 33.586 hồ sơ qua hình thức trực tiếp và dịch vụ bưu chính. Có 87.130 hồ sơ đã giải quyết, trong đó hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,86%, có 121 hồ sơ quá hạn. Ông Huỳnh Văn Úc Cưng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và anh Đỗ Thanh Long, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ cùng cho biết.
Mình có thể là nộp hồ sơ trực tuyến hoặc là chúng ta đến trực tiếp thì làm cho cái việc mà người dân có thể nộp một cách thuận lợi bằng nhiều cách khác nhau, giảm tải cho nơi ùn ứ, tại vì trước đây một số nơi á thì về sở ngành đó là dễ bị ùn tắc cái hồ sơ. Thì dịch vụ ở đây thì vì cái thái độ phục vụ và tiếp nhận hồ sơ cũng nhanh chóng và thuận lợi cho bà con để chúng ta làm các thủ tục hành chính.
Như tất cả hành chính công gom về đây chung á, thì làm rất là tiện lợi cho người dân. Đi nhiều khi có trục trặc giấy tờ đồ thì xe qua trở lại thì cũng gần. Chứ nhiều khi chạy tới chạy lui đơn vị này đơn vị nọ thì nó phức tạp quá, tốn thời gian.
Với phương châm hoạt động, năm biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn, năm thể hiện tôn trọng, văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đội ngũ công chức viên chức trung tâm luôn đề cao trách nhiệm, nỗ lực không ngừng để phục vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm. Đến nay, theo đánh giá trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với công chức viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đạt từ 98,8% trở lên. Bà Nguyễn Xuân Qua, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, chúng tôi luôn đặt tâm huyết vào cái thực hiện nhiệm vụ cũng như là thường xuyên rà soát những cái công việc hàng ngày để tìm những cái mặt còn hạn chế. Để từ đó là chúng tôi thường xuyên đưa ra những cái giải pháp để khắc phục.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Nâng cao việc giải quyết hồ sơ đảm bảo tỷ lệ theo quy định, là quyết tâm là không có để xảy ra cái tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, và trường hợp hồ sơ trễ hạn thì phải khắc phục ngay, là việc công khai xin lỗi người dân doanh nghiệp theo đúng quy định.
Với sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập những mô hình hay cách làm hiệu quả để áp dụng thực hiện. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ, tiến tới xây dựng mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện tử tương lai. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ báo công dân bác và tuyên dương 105 thí sinh trúng tuyển vào các học viện trường trong và ngoài quân đội năm 2024. Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể.
Theo báo cáo của Ban tuyển sinh quân sự thành phố, trong năm 2024, cơ quan quân sự từ thành phố đến quận huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể và trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho các thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các diện trường trong quân đội, cũng như tổ chức sơ tuyển thẩm tra lý lịch, khám sức khỏe hoàn chỉnh và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. Kết quả năm 2024, thành phố có 84 trên 246 em trúng tuyển vào các học viện trường trong quân đội đạt 34,1%, trong đó trúng tuyển tuyển sinh quân sự 59 thí sinh, tăng 17 thí sinh so với năm ngoái. Hai địa phương có số thí sinh trúng tuyển cao là quận Bình Thủy 18 em và quận Ninh Kiều 11 em.
Tại lễ tuyên dương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tặng giấy khen và quà cho 84 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội và cho 21 thí sinh là con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngoài quân đội. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ báo công dân bác tại Tượng đài Bác Hồ, Bến Ninh Kiều. Sáng nay tại hội trường Thành ủy Cần Thơ đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư 2024 tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 8 tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng gồm 7 tiết mục: trống hội, múa lân, rồng, ca nhạc ngũ âm và ca múa. Tại buổi tổng duyệt thông qua chương trình gồm các nghi thức và nội dung đại hội, sau các ý kiến góp ý bổ sung của các thành viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đề nghị các tiết mục văn nghệ phải đảm bảo thời lượng yêu cầu, chú ý chất lượng âm thanh, hoàn chỉnh kịch bản chi tiết theo nội dung đã góp ý. Các bộ phận tiểu ban hậu cần khánh tiết xác nhận số lượng đại biểu khách mời và vị trí sơ đồ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra đại hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng lấy ý kiến người dân về dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho camera giám sát sử dụng giao thức Internet.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tại Việt Nam đã có trên 16 triệu thiết bị camera giám sát được nhập khẩu và triển khai sử dụng trên thị trường trong 5 năm gần đây. Ước tính đến năm 2025, Việt Nam sẽ có hơn 20 triệu camera giám sát được sử dụng, bằng 1/5 dân số cả nước. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc triển khai áp dụng quy chuẩn đối với camera giám sát là vấn đề cấp thiết, liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ quyền riêng tư và lợi ích của người sử dụng.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đăng tải một số nội dung thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra ý kiến đề nghị thí điểm xử phạt người độc thân. Bộ Y tế khẳng định đây là những thông tin bịa đặt sai sự thật, gây hiểu lầm hoang mang trong dư luận.
Cụ thể, ngày 13 tháng 8, 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 4737 về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung cử tri đề nghị có biện pháp cụ thể để nâng tỷ lệ sinh ở các vùng đô thị. Nội dung văn bản cho biết nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đảm bảo tốc độ gia tăng dân số và duy trì cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động hợp lý, góp phần vào sự phát triển dân số bền vững. Ngày 28 tháng 4, 2020, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030.
Trong đó, tại những địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, cần tập trung ưu tiên thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp nhằm vận động hỗ trợ khuyến khích người dân sinh đủ hai con, không có nội dung xử phạt người độc thân. Bộ Y tế khẳng định một lần nữa thông tin về việc xử phạt người độc thân là thông tin sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhà trọ muốn hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu là 5m² một người, hẻm rộng 4m, cách đường chính không quá 100m và có lối thoát nạn. Những tiêu chí nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ, nâng chất lượng nhà trọ. Tuy nhiên, các nội dung này nếu được áp dụng cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, tác động trực tiếp đến hàng chục ngàn chủ nhà trọ và hàng triệu người dân nhập cư ở thành phố.
Anh Phạm Hữu Đức đang thuê phòng trọ 14m² cho gia đình 4 người. Nếu như dự thảo của Sở Xây dựng được áp dụng tối thiểu là 5m² mỗi người, anh sẽ phải đổi phòng trọ lớn hơn và giá tiền thuê chắc chắn phải tăng theo. Tiêu chí nhà trọ phải có hẻm rộng 4m trở lên, cách đường chính không quá 100m lại càng gây khó khăn. Bởi có mặt bằng đắc địa cỡ đó thì ai lại làm phòng trọ giá rẻ? Theo ông Hồ Văn Út, chủ một nhà trọ quận 7 thì 100 nhà trọ như ở quận 7 thì tỷ lệ không đảm bảo yêu cầu đó chắc chắn phải là 90%. Một chủ nhà trọ khác cho biết thêm, với giá cho thuê của ông hiện nay thì sinh viên có thể ở được, nhưng nếu theo điều kiện đưa ra thì giá thuê phải từ 3-4 triệu trở lên và như vậy sinh viên không ở nổi.
Theo Sở Xây dựng, hiện thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 60.000 nhà trọ. Nếu triển khai đề án này sẽ có gần 13.000 công trình không đủ điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2 triệu người dân nhập cư, phần lớn sống trong những khu trọ nằm trong hẻm nhỏ. Nếu quy định mới có hiệu lực, khoảng 1/5 số phòng trọ sẽ không đạt yêu cầu, tác động có thể nói là vô cùng lớn. Sáng nay, đoàn du khách Ấn Độ đã đến Hà Nội và đang tham quan một số điểm nổi tiếng theo lịch trình. Theo lịch trình trước đó, đoàn khách gồm 4.500 nhân viên tập đoàn dược Sun Pharmaceutical Industry Limited Ấn Độ đến Việt Nam du lịch từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Đoàn khách sẽ chia làm 6 đến 7 nhóm nhỏ tới Việt Nam thành nhiều đợt.
Đoàn khách sẽ sử dụng dịch vụ lưu trú cao cấp tại các khách sạn 4 đến 5 sao và có yêu cầu riêng về đồ ăn phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu tối thiểu 3 hướng dẫn viên cho mỗi nhóm để đảm bảo được trải nghiệm tốt nhất. Hiện tại, các địa phương nằm trong lịch trình du lịch của đoàn du khách nói trên cũng đã sẵn sàng tiếp đón.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ đứng vị trí thứ 7 trong danh sách 10 thị trường du khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Cũng sáng nay tại Hà Nội, Quỹ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 16 năm 2023-2024. Giải do Ban Thường trực Quỹ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc nhằm góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết sức sáng tạo trong nhân dân vì mục tiêu chung xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giải được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Sau 2 năm tổ chức và triển khai giải, tính đến ngày 31 tháng 7 đã có hơn 2.100 bài thi hợp lệ của 5 thể loại, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, giảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham dự.
Dự kiến năm nay có 81 giải, trong đó một giải đặc biệt, 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C và 32 giải khuyến khích. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Đông Nam Bộ sẽ trải qua đợt hạn ba chằng cục bộ, có nơi dẫn mưa thứ hai trong năm 2024. Thời gian xuất hiện từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Sau đợt hạn này thì khu vực Đông Nam Bộ có thể sẽ không xảy ra thêm đợt hạn nào đáng kể. Sau đó mưa sẽ liên tục xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh thấp hoặc là áp thấp.
Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9, rãnh thấp ở xích đạo sẽ dâng lên đến Nam Thái Lan khiến các khối mây ẩm tập trung chủ yếu vào khu vực Campuchia và Thái Lan. Do vậy, khu vực Nam Bộ và Nam Biển Đông có ít mây và nhiều nắng hơn. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 9 trở đi, rãnh thấp tiếp tục hoạt động trở lại, kéo theo sự gia tăng của gió mùa Tây Nam. Tình trạng này dẫn đến mưa gia tăng ở Nam Bộ và chấm dứt đợt hạn ba chằng năm nay.
Các nhà khí tượng cho biết đợt hạn ba chằng đầu tiên ở Nam Bộ trong năm nay đã xuất hiện từ khoảng ngày 10 tháng 8 đến 24 tháng 8. Các tháng 8, 9 và 10 vẫn đang trong mùa mưa ở Nam Bộ. Mùa mưa ở khu vực này thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 11, trong khi mùa khô bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 4 năm sau.
Trong khi đó, từ nay đến trung tuần tháng 9, miền Trung có thể gặp phải tình trạng thời tiết tương tự như năm 2020 với khả năng xuất hiện bão và lũ lụt. Năm 2020, miền Trung đã trải qua mùa mưa bão cực kỳ khắc nghiệt. Diễn biến thời tiết năm nay có thể còn khó lường hơn. Người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi sát các bản tin dự báo để sớm ứng phó.
Theo khảo sát của kênh Lấp, công ty phân tích và tư vấn hàng đầu của Mỹ, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai. Theo đó, thì tỷ lệ hộ gia đình sẵn sàng ứng phó thiên tai của Việt Nam là 83%, chỉ sau Philippines và cao hơn nhiều so với chỉ số trung bình thế giới là 35%.
Theo Gallup, Sự sẵn sàng này đến từ việc nước ta trong khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, có mức độ phục hồi cao và đầu tư vào việc quản lý rủi ro thiên tai. Vì thế, Việt Nam có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia chịu rủi ro trước biến đổi khí hậu. Minh chứng là ngay trong đợt mưa lớn vừa qua, chỉ riêng tại Yên Bái, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai có hơn 13.000 người tham gia, lực lượng dự bị là 62.000 người.
Sáng nay, ông Phạm Khắc Phara, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pháo Đài cho biết, ở bãi biển Mũi Nai vừa xảy ra vụ tai nạn lao động hy hữu đã khiến cho một nam thanh niên thu dù bay trên biển bị vướng vào chân dịch cano dẫn đến tử vong.
Thông tin ban đầu, ngày 25 tháng 8 sau khi khách du lịch chơi môn dù bay ngắm cảnh biển Hà Tiên xong, các nhân viên sau đó đã chạy cano và mô tô nước ra để thu dù bay vào bờ. Tuy nhiên, một nam thanh niên té xuống biển rồi vướng vào chân dịch cano kéo dù bay gần đó, dù việc khiến thanh niên thiệt mạng cho bị thương quá nặng. Được biết, nam thanh niên tử vong làm cho công ty tàu thuyền TM ở khu phố 3 phường Pháo Đài.
Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá một đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép, tạm giữ 3 đối tượng gồm có Mao Văn Quắn sinh năm 1981, Trương Hoài Phong sinh năm 1996 và Trương Thị Diễm Thúy sinh năm 1978, cùng trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Theo thông tin ban đầu, công an tỉnh An Giang phát hiện ở huyện An Phú xuất hiện đường dây tổ chức đưa người qua lại biên giới Việt Nam Campuchia trái phép để đánh bạc với quy mô lớn, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới. Phòng an ninh điều tra công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện An Phú đấu tranh làm rõ đường dây này. Kết quả điều tra ban đầu xác định Thúy cùng với Quán Phong và một số đối tượng khác hình thành đường dây đưa người khép kín có tổ chức, hoạt động trong một thời gian dài, đã tổ chức đưa rước rất nhiều người qua lại Việt Nam Campuchia trái phép để đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.
Hiện thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quán, Thúy và Phong để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ đang sinh sống trên địa bàn xã Tam Bình, huyện Cai Lậy vì đã có hành vi livestream đăng tải bài viết chia sẻ đường dẫn của một trang web đánh bạc trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Trước đó, qua công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, lực lượng công an phát hiện người này nhiều lần sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để livestream, đăng tải bài viết nhằm mục đích chia sẻ đường dẫn của một trang web đánh bạc. Qua làm việc, người phụ nữ thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết mỗi bài viết livestream chia sẻ tùy theo mức độ sẽ được trang web đánh bạc chi trả từ 700.000 đến trên 1 triệu đồng.
Người phụ nữ này đã bị xử phạt 10 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ bài viết vi phạm trên tài khoản mạng xã hội của cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm. Qua vụ việc trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật và không lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Sudan đưa tin vụ dỡ đập vào cuối tuần qua đã khiến cho nhiều người thiệt mạng.
Hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng sau khi đập Arbat ở đông bắc Sudan bị dỡ do nước này đang phải đối mặt với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến lũ lụt thảm khốc. Đập Arbat là nguồn cung cấp nước chính cho Port Sudan, thành phố Biển Đỏ đã trở thành thủ đô hành chính khi giao tranh nổ ra thủ đô Khartoum.
Báo cáo cũng cho biết các nguồn lực đã được triển khai đến khu vực này để giúp đỡ những người mắc kẹt. Theo các hãng tin địa phương như Antasia và Medamik, nhiều người khác vẫn đang mất tích.
Số liệu của Liên Hợp Quốc nói rằng vụ dỡ đập khiến 20 ngôi làng tại Sudan bị tàn phá, ảnh hưởng đến cuộc sống của 50.000 người. Cảng Sudan và khu vực xung quanh có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước uống nghiêm trọng do đập bị dỡ. Bộ Y tế Sudan ngày 26 tháng 8 cho biết số người chết vì lũ lụt trên khắp cả nước đã tăng lên 132 người. Sudan đang phải hứng chịu thảm họa kép do thiên tai và bất ổn chính trị. Quân đội nước này chiến đấu với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự kể từ tháng 4 năm 2023, một cuộc chiến gây ra tình trạng di dời hàng loạt và khó khăn cùng cực cho người dân Sudan.
Còn tại Thái Lan, theo thống kê, trong đợt mưa kéo theo lũ lụt và lở đất, từ ngày 16 tháng 8 đến nay, đã có 22 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 10 khách du lịch tử vong trong đợt lở đất ở đảo nghỉ mát nổi tiếng Phuket. Ngoài ra thì hơn 30.900 hộ gia đình tại 13 tỉnh đã bị ảnh hưởng.
Bộ Giảm thiểu và Phòng ngừa thảm họa cho biết chính quyền Thái Lan đang tăng cường nỗ lực để nước lũ rút đi và hỗ trợ 737 ngôi làng bị ảnh hưởng còn lại ở 5 tỉnh phía Bắc Chiang Rai, Nan, Phayao, Petapun và Prae. Thời gian này tại Thái Lan là mùa mưa, tuy nhiên ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang gây ra các đợt lũ lụt có sức tàn phá nặng nề hơn.
Chính quyền Đức sẽ tặng 100.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ từ kho dự trữ quân sự của nước này cho các nước châu Phi. Đây là nỗ lực nhằm khống chế sự bùng phát dịch bệnh trong ngắn hạn, cũng như là cung cấp viện trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng.
Chính phủ Đức cho biết nước này sẽ cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới các nguồn tài chính linh hoạt thông qua nhiều công cụ khác nhau để đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Giới chức nước này cũng sẽ hỗ trợ các đối tác của mình tại châu Phi thông qua Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng. Các nhà chức trách Đức đang tìm kiếm phương án nhanh nhất để chuyển vaccine đến các quốc gia bị ảnh hưởng, chủ yếu là Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã khởi động một chiến dịch toàn cầu mang tên Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây từ người sang người.
Cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza thất bại cộng với những căng thẳng mới leo thang ở biên giới giữa Israel và Liban đã khiến cho nhiều hãng hàng không lo lắng. Hôm 26 tháng 8, một số hãng hàng không lớn ở châu Âu đã thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ hai nước này do những lo ngại về an ninh.
Theo truyền thông Pháp, hãng hàng không Air France đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến thành phố Tel Aviv của Israel và Beirut của Liban. Tương tự, hãng hàng không British Airways của Anh cũng thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv đến ngày 28 tháng 8. Trong khi đó, gã khổng lồ hàng không Đức Lufthansa quyết định kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay đến Beirut cho đến ngày 30 tháng 8 và đến Tel Aviv và Tehran cho đến ngày 2 tháng 9.
Động thái của hãng hàng không lớn châu Âu diễn ra trong bối cảnh Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban hôm 25 tháng 8 đã thực hiện các màn tấn công và đáp trả lẫn nhau, gây quan ngại lớn cho cộng đồng quốc tế và khu vực. Từ tháng 11, các quốc gia trong khối Schengen dự kiến áp dụng hệ thống xuất nhập cảnh EES tự động mới, thay thế phương pháp đóng dấu mộc lên hộ chiếu như hiện tại. Theo đó, thì du khách đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu EU khi vào Schengen sẽ được ghi nhận bằng phương pháp kỹ thuật số.
Dự kiến từ ngày 10 tháng 11, các quốc gia thuộc khối Schengen không còn đóng dấu mộc lên hộ chiếu cho du khách khi nhập cảnh. Giới chức châu Âu cho rằng hệ thống đóng dấu mộc thủ công như hiện tại tốn thời gian, không cung cấp được nhiều thông tin về hành khách như phát hiện khách có lưu trú quá hạn hay không. EES sẽ là hệ thống tự động ghi nhận hoạt động xuất nhập cảnh của du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực hoặc có thị thực lưu trú ngắn hạn. Mỗi lần du khách đến hoặc rời biên giới EU, hệ thống sẽ ghi lại tên, loại giấy tờ du lịch, dữ liệu sinh trắc học cũng như ngày địa điểm xuất nhập cảnh. Hệ thống cũng lưu lại các trường hợp bị từ chối nhập cảnh.
Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ trước đến nay với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 50 độ C. Bang Rajasthan vốn bao gồm một diện tích sa mạc rộng lớn cũng không tránh khỏi tình trạng này. Để đối phó với nắng nóng thì các kiến trúc sư đã thiết kế một ngôi trường vừa độc đáo về thiết kế vừa có khả năng làm mát tự nhiên.
Giữa cái nóng oi ả của sa mạc Tha ở Ấn Độ, nơi nhiệt độ vào mùa hè lên tới hơn 50 độ C, ngôi trường này nổi lên như một ốc đảo mát mẻ với sự kết hợp giữa các kỹ thuật lâu đời và thiết kế hiện đại. Trường nữ sinh Jakumari Ratnawati sử dụng loại sa thạch màu vàng đặc trưng của bang Rajasthan. Giống như một pháo đài, ngôi trường có những bức tường đá vụn dày giúp phản xạ nhiệt, trong khi bên trong được trát vôi, một vật liệu xốp giúp điều chỉnh độ ẩm và hỗ trợ làm mát tự nhiên. Tuy nhiên, không giống như pháo đài cổ, phần mái của trường được lắp đặt các tấm pin mặt trời. Ở một khu vực thường xuyên bị cắt điện như bang Rajasthan, hệ thống này cũng cung cấp toàn bộ năng lượng cho trường một cách hiệu quả.
Điểm độc đáo của tòa nhà này là các phòng luôn mát mẻ vào mùa hè nhờ thiết kế hình bầu dục cho phép thông gió chéo. Các phòng học được trát vôi bên trong và sân thượng được lát gạch trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhờ cách xây dựng này, nhiệt độ bên trong trường có thể thấp hơn tới 20% so với nhiệt độ bên ngoài. Người dân và du khách đến thành phố New York, Mỹ đã được chiêu đãi một bữa tiệc tràn ngập các món ăn đường phố Nhật Bản trong lễ hội ẩm thực Japan Fest, nằm trong chuỗi lễ hội ẩm thực mang tính biểu tượng tại thành phố sôi động này. Lễ hội thu hút hơn 500.000 người tham gia. Tại đây thì người dân địa phương và du khách được thưởng thức các món ăn đậm văn hóa ẩm thực Nhật Bản như là matcha, đá bào hay là bánh bạch tuộc. Bắt đầu từ năm 2016, đến nay lễ hội Spenfest đã phát triển thành chuỗi lễ hội ẩm thực vào mỗi cuối tuần từ tháng 2 đến tháng 11 trên nhiều con phố của thành phố New York. Ngoài mục đích tôn vinh ẩm thực Nhật Bản, sự kiện còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng người Nhật ở Mỹ. Đến đây thì 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.